Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Cái vấn đề sơ xuất hiệu niệm tỳ nhỏ xíu, còn thiện bình tỳ nó to ra thuyết giảng. Trao đổi kinh nghiệm thì nó cụ thể, còn thuyết giảng rộng mênh mông. Làm cái gì cũng vậy, nhỏ nhỏ thì dễ, mà lớn quá thì mênh mông. Nhỏ nhỏ thì khỏi lạc, mênh mông thì dễ lạc lắm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nói chữ định. Định là định vào một điểm nhỏ, chứ không thể nào mà định vào giữa cái đại dương mênh mông được. Chính vì vậy mà tu hành, nếu muốn được định, chúng ta phải chuyên lại một điểm thì chúng ta sẽ được định. Cũng giống như con tàu, chúng ta nói là con tàu ở tại vĩ tuyến mấy, kinh tuyến mấy, định một điểm, tức là ta biết được con tàu đó không có lạc. Chứ mình lạc mà nói con tàu của tôi đang ở tại đại tây dương thì chết rồi, không ai có thể cứu mình được. Chính vì thế mà tu hành chuyên nhất thì không bị lạc, tu hành không chuyên nhất thì mênh mông, không biết nơi nào để về, không biết đường nào để đi. Đến khi tả ngày xả bỏ báo thân, giống như đang ở giữa đại dương, không biết chỗ nào là bờ, chỗ nào là bến. Cho nên khi mình chưa có chỗ định, chỗ định trễ quá, đến lúc thời điểm đã đến, đành phải buông tay, trôi theo dòng nghiệp lực mênh mông chịu nạn. Còn người tu hành đã định được một điểm, thì từ cái điểm đó họ biết sẽ đi về hướng nào, chắc chắn không thể nào sơ xuất. Chính vì vậy mà khi chúng ta không có chủ định thì trong kinh Phật gọi là chỗ bất định. Chỗ bất định của người tu có nghĩa là như hôm nay có nhiều người nói: tôi cũng chuyên lòng niệm Phật, nhưng mà tôi niệm Bồ Tát này, tôi niệm Bồ Tát nọ, niệm Phật này, niệm Phật nọ, nhưng mà tâm tôi cũng định trong câu A Di Đà Phật. Cũng giống như tôi đang ở giữa đại dương, tôi định vị trí của tôi giữa đại dương, thì thôi chịu thua. 1000 người cứu hộ tới cũng biết đâu mà tìm. Mênh mông vô định hướng. Chính vì thế mà khi chúng ta biết được câu A-di-đà Phật, xin chư vị mau mau định lại câu A-di-đà Phật, gọi là chú định, định liền. Đừng để ngày mai mới định, tại vì ngày mai nhiều khi không bao giờ đến. Sự thật là như vậy. Đã định được câu A-di-đà Phật rồi thì cái đường đi, cái hướng chúng ta tới là Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng đi có đường, về có đích, sòng phẳng, cụ thể ngay từ bây giờ cho đến ngày ta xả bỏ báo thân. Thì xin thưa với chư vị, khi đã định được như vậy rồi thì một ban hộ niệm đến nối với mình. Chưa đến mình cũng biết ban hộ niệm dặn mình câu A Di Đà Phật. Ban hộ niệm chưa khởi một lời khai thị, mình cũng biết là họ hướng dẫn mình niệm Phật để đi về Tây Phương. Người ta chưa nhắc nhở mình biết à, mình phải theo A Di Đà Phật chứ không theo người nào khác. Như vậy thực sự ta đi về được Tây Phương là chính ta chủ động mà đi, chứ không phải đợi ban hộ niệm tới dẫn rồi ta mới đi. Đó là những người thực sự nắm vững cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này, nhất định không thể nào sơ xuất. Có những người tu hành niệm Phật mà cứ mông lung, giống như anh Thượng Bình nói, thì thôi nói trao đổi kinh nghiệm hộ niệm đi, nơi gần quá một điểm thôi. Nó thuyết giảng, thuyết làm chi? Vì ông này không biết thuyết giảng gì hết, cũng không biết pháp gì hết, chứ một câu A Di Đà Phật mà bàn, chỉ một câu A Di Đà Phật mà nói, để cho người nào có cái duyên nghe được mình định vào trong câu A Di Đà Phật, gọi là chánh định tự. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ ràng, quyết định chứng ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quyết định là chắc chắn, chứng là đạt đến cảnh giới A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài xác định rõ rệt. Tại vì sao vậy? Xin thưa, tại vì chân tâm tự tánh của ta là A Di Đà Phật, mà không chịu định vào A Di Đà Phật là định cái khác, để cho cái chân tâm tự tánh này lạc giữa đại dương, nghiệp lực trùng trùng, sóng sau dồn sóng trước, dìm thần tức chúng ta trong cái bể khổ mênh mông đó, biết ngày nào ra khỏi. Chính vì thế mà khi nói vấn đề hộ niệm, thực tế là dạy cho người niệm Phật phải định, định vào câu A Di Đà Phật, dạy cho người niệm Phật phải đi, đi con đường Tây Phương Cực Lạc, dạy cho người niệm Phật phải về, về cho tới Tây Phương Cực Lạc để gặp A Di Đà Phật, đừng có đi con đường nào khác hết. Tại vì trong vô lượng kiếp ta không chịu định, cho nên đã lạc, lạc trong sáu đường sanh tử luân hồi, lạc dưới ta mắc đạo nhiều hơn, lâu hơn, dài hơn, lạc trong các cõi thiên, trong các cõi trời, trong các cõi nhân mà chúng ta không hay. Quý vị có biết là khi chúng ta đang ngồi đây niệm Phật, nếu không chịu định đi lạc trong xéo nẻo luân hồi, đời sau có sinh trở lại, làm sao chúng ta biết là vào ngày này tháng này tại cái niệm Phật đường Liên Hoa ta có ngồi bên anh Tâm Nhật Tuyết niệm Phật không? Biết đâu. Hoàn toàn khi mà một lần mà cách lắm thì tất cả những ký ức trong cái đầu ông ta nó số hết, tiêu hết. Chính vì tiêu hết như vậy, nhưng cho nên ngày hôm nay niệm Phật, tức là ta có cái phước, có cái duyên về với Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà vì cái nạn cách ống đã xóa tan rồi, đời sau lỡ rằng không có cái duyên gặp lại, ta quên hết. Nhiều khi ta có chút phước bóng nào đó, ta quậy còn hơn cái lúc mà ta chưa có phước bóng nữa. Chính thưa thực, chính vì thế mình hiểu được chỗ này rồi, đừng bao giờ nói đơn giản thế này. Ta tu tạo chút phước để đời sau tiếp tục tu tiếp. Nói như vậy coi chừng không vững Phật pháp. Vì sao vậy? Vì ký ức của ta đã nhòa hết trơn rồi. Và cái thùng gọi là cái thùng A Lại Gia Thức chúng ta, nó chứa tới vô lượng vô biên những chủng tử như vậy, chứ không phải là một vài chủng tử niệm Phật đâu. Thì coi chừng những chủng tử mà chúng ta niệm Phật hôm nay, nó chỉ là một hay là 100 trong cái vô lượng vô biên chúng tôi khác. Đừng nghĩ rằng chư vị có dễ dàng hưởng cái phước này để mà thành tựu trong đời sau, không có. Đời này là duy nhất rồi, vì mạt pháp đã đến rồi chư vị. Chỉ khi nào chúng ta về trên Tây Phương rồi, tất cả cái nghiệp hạt nó bị phá đi rồi, tiêu rồi, chúng ta ứng hiện chân tâm tự tánh, thì lúc đó chúng ta gọi là có túc mạng thông. Có túc mạng thông rồi, chúng ta mới biết đời trước chúng ta làm cái gì, vạn đời trước chúng ta làm cái gì, và vô lượng kiếp về trước chúng ta làm cái gì. Nếu không có túc mạng thông, nhất định tất cả những cái gì mà chúng ta đã tạo trong đời đều xóa hết, tiêu hết, quên hết. Chẳng tin bây giờ quý vị tự hỏi đi, đời trước ta làm cái gì biết không? Không biết đâu. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói, một người nào đời này gặp câu A Di Đà Phật mà tin tưởng vững vàng, mà quyết lòng đi, là sở dĩ trong vô lượng vô biên về trước họ đã tu, tu cho đến vô lượng vô biên kiếp, và chủng tử A Di Đà Phật thực sự đã có trong tâm chúng ta rồi. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói đã cúng dường đến vô lượng ức chư Phật rồi. Nhưng mà bây giờ chư vị thấy không, ta có nhớ không, quên hết rồi phải không? Cái phước báo lớn như vậy mà ta quên, ta quên, nhưng mà ít ra nó cũng có cái âm vang giúp cho ta tin được câu A Di Đà Phật. Hiểu được cái chỗ này rồi thì khi gặp cơ hội này, xin chư vị đừng có lơ là nữa. Nếu lơ là nữa thì coi chừng vàng kiếp sau mới có thể trở lại. Uổng thay, một đời về Tây Phương thành đạo không chịu, là chịu dìm cái thần thức của mình trong cảnh đọa lạc sanh tử luân hồi từ vạn kiếp. Trả chi cái giá mà lớn dữ vậy? Trong khi A-di-đà Phật đã nói rằng 10 niệm tất sanh. Ngài nói cho ai? Ngài nói cho hàng phàm phu chúng ta. Hàng Bồ Tát làm sao mà nhận được cái chuyện này? Hàng Bồ Tát an nhiên tự tại, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Tâm tâm của các ngài luôn luôn ứng hiện A-di-đà Phật trong tâm, đâu có cần tới 10 niệm nữa. Như vậy cái nguyện mà 10 niệm tất sanh là dành cho chính chúng ta, chứ không dành một người nào hết. Mong chứ chưa vị hiểu như vậy rồi thì nói tới chuyện hộ niệm, tức là nói chỗ định đó. Định vào câu A-di-đà Phật. Tu hành mà vô định, tức là không chuyên. Nói thẳng là không chuyên. Nay đi con đường này, mai đi con đường khác, mốt đi con đường nọ. Thế gian đi vậy cho nó khỏi chán, nó khỏi nhàm, cho nó vui. Còn người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một người muốn giải thoát trong một đời này mà đi lang thang thì chẳng khác gì một con thuyền băng qua đại dương mà không biết hướng đi. Đi riết rồi đến nỗi là hết xăng, hết xăng đổ tới rách buồm, rách buồm tức rã cái thân thuyền ra, rồi cũng chìm xuống dưới đại dương đó. Chứ làm sao ai cứu được, chỗ nào đâu mà cứu, đã bất định là không có vị trí rồi. Cho nên mong chư vị hiểu rõ, hộ niệm là người đó, những ban hộ niệm đó tới nhắc nhở chúng ta những cái chỗ định này. Thì tốt nhất là từ bây giờ chúng ta phải xác định đi, xác định cho rõ rồi cái, thì khi mà gặp một người tới hộ niệm đó, ta vững tâm, vững như tường đồng vách sắt. Rõ ràng một người vững tâm như vậy, chắc chắn họ đi về Tây Phương. Và những người hộ niệm biết người này là vững tâm, họ dám đoán tới 97% là mình được vãng sanh rồi. Không tí nào mà còn có 3% sơ suất nữa mà lại có người hộ niệm mà ta lại bị nạn đâu. Chỉ vì ta không chịu định, ta tu câu A-di-đà Phật mà ta còn ngại lên ngại xuống, ta còn sợ lên sợ xuống. Mới nghe nói niệm Phật đây, mới nghe kinh A-di-đà đây, mới nghe thuyết giảng về kinh Vô Lượng Thọ đây, Phật nói 10 niệm tất sanh ra kia, nói làm gì mà có chuyện 10 niệm tất sanh. Nói tầm bậy, thôi đi tìm chút phước. Ta trò cái này đắc cái chưa đắc, sướng vá đi theo đường bất định rồi. Nhược ta định tụ, cập bất định tụ. Ta định tụ là không chịu chấp nhận câu A-di-đà Phật. Bất định tụ là cứ cái gì hay hay cũng tu, cái gì hay cũng tìm, tìm rất bất năng liệu tri, không thể nào có thể hiểu được tại sao người niệm Phật đi về Tây Phương. Ý nghĩa là người này mất bằng vãng sanh rồi, dù có niệm Phật. Cho nên mong như vậy, mình tu là tu đường giải thoát, đi có đường, nhất định về có hướng. Đã xác định rồi, đã định rồi, thì phải nhớ cái câu ngoại không có thèm nghĩ tới, tâm không có thèm dao động, cứ lẫm lũi như vậy mà đi. Con thuyền chúng ta cứ việc nổ máy lên, tăng tốc độ lên, sẽ nước cắt sóng đi thắng tới Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng sanh bên cạnh, ai muốn theo cứ theo cái luồng sóng đó mà đi, không được chần chờ, không được thấy người kia bò lung tung quá nhiều quá, ta tới bò lung tung cho nó có bạn, nó có tình, nó có nghĩa là chết. Nhất định tự mình phải cứu mình, cứu mình được rồi sau đó mới tìm cách trở về cứu những người lang thang trong vũng đó. Chứ chúng ta không được quyền, không được quyền gửi cái huệ mạng của chúng ta theo đoàn người dập dềnh trên sóng đại dương mà tìm trong bể khổ. Chắc chắn rất khó có ngày nói câu giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.